Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Bút pháp tài hoa trong bài thơ Đôi mắt người Sơn Tây của nhà thơ Quang Dũng. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của nhà văn Lê Thế Thành với nhan đề Tiết Thanh Minh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng cũng như một số bài Đồng Chí của Chính Hữu, Núi Đôi của Vũ Cao, Lá Diêu Bông của Hoàng Cầm. Một bài thơ nhưng đã làm nên một thi sĩ. Là một người yêu thơ, tác giả Nguyễn Anh Đào đã thể hiện xúc cảm thẩm mỹ của mình về bút pháp tài hoa trong bài thơ Đôi mắt người Sơn Tây của nhà thơ Quang Dũng. Mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ những cảm xúc này với tác giả Nguyễn Anh Đào, cùng lắng đọng với Đôi mắt người Sơn Tây của nhà thơ Quang Dũng. Nhà thơ Quang Dũng, tên thật là Bùi Đình Diệm, ông sinh năm 1941, mất năm 1988. Quê ông ở làng Phùng, xã Phượng Trì, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây. Ông tham gia bộ đội trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp. Là người năng động, sôi nổi, nhiệt thành yêu nước và say mê sáng tác thi ca. Bút pháp tài hoa và khí tiết nam nhi cùng tình cảm sâu đậm với quê hương đất nước giúp ông viết nên nhiều bài thơ nổi tiếng, lãng mạn và tràn đầy lạc quan cách mạng. Ông để lại cho đời sau nhiều tác phẩm như Tây Tiến, Đôi Bờ, Đường Trăng, Mây Đầu Ô, Đôi Mắt Người Sơn Tây, Mùa Chim Ngói Dưới Chân Núi Ba Vì, Gương Mặt Tây Hồ, Hoa Lại Vàng Tháng Chạp, vân vân. Bài thơ Tây Tiến đã được in đi in lại nhiều lần trên các sách báo, tạp chí và đặc biệt là ở sách giáo khoa phổ thông, và có rất nhiều bài viết về bài thơ này. Bài thơ Đôi Mắt Người Sơn Tây đã thể hiện rõ nét bút pháp tài hoa của nhà thơ Nguyễn Quang Dũng. Bài thơ sáng tác năm 1949, 61 năm đã trôi qua, bạn đọc vẫn nhớ về ông, về bài thơ này. Nhiều bạn đọc không lý giải được vì sao bài thơ lại chiếm được cảm tình và sự yêu mến của mọi người đến vậy. Bài thơ mở đầu với 4 câu. Em ở Thành Sơn chạy giặc về, tôi từ chinh chiến cũng xa đi. Cách biệt bao ngày quê bất bạt, chiều xanh không thấy bóng Ba Vì. Bài thơ kể về câu chuyện gặp gỡ bất ngờ của một người lính với một cô gái cùng quê trên nẻo đường xa trận trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Bút pháp được ông thể hiện chắc khỏe và giàu chất tạo hình. Quê hương Thành Sơn bất bạt Ba Vì được ông viết ra với lời thơ tự giới thiệu với bạn đọc về quê hương mình. Gặp người con gái ấy lần đầu mà ông đã cảm nhận được. Vầng trán em mang trời quê hương, mắt em dịu dịu buồn Tây Phương. Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm, em đã bao ngày em nhớ mong. Mới gặp nhau mà nhà thơ đã có những câu thơ rất hay về người con gái. Ở một bài thơ khác, ông viết về đôi mắt của người bạn gái. Mắt em trong như nước giếng thôn làng. Hoặc tả về mây, mây ở đầu ô, mây lang thang, cũng rất hay. Rồi nhà thơ tự bật ra câu hỏi, mẹ tôi, em có gặp đâu không? Nhà thơ coi người con gái ấy đã là bạn lâu ngày để ông lấy cớ hỏi thăm mà thôi. Quê hương đối với Quang Dũng thật bình dị, với màu mây trắng, với sắc lúa vàng, dòng sông đáy chảy qua quê ông. Chậm nguồn qua phủ quốc, nó lững lờ trôi chậm lại. Như ông không nỡ lòng dứt áo ra đi để xa người bạn gái. Nhưng nỗi đau quê hương của cả dân tộc càng làm cho chí nam nhi của ông hăng hái lên đường đánh giặc. Đến đây nhịp điệu của bài thơ lắng xuống với thể 5 chữ. Đôi mắt người Sơn Tây, u uẩn chiều xuân lạc, buồn viễn xứ khôn khuây. Quang Dũng dùng từ thật khéo, thật chính xác, ông có cái nhìn thật tuyệt kỹ để ghi vào thơ ông những câu thơ hay đến vậy. Sáng tạo của nhà thơ làm cho những câu thơ bay bổng, trong suốt, làm cho bạn đọc ngỡ ngàng, khâm phục. Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn, về núi Sài Sơn ngó lúa vàng, sông đáy chậm nguồn qua phủ quốc, sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng. Rồi ông viết tiếp. Bao giờ tôi gặp em lần nữa, chắc đã thanh bình rộn tiếng ca, đã hết sắc màu chinh chiến cũ, còn có bao giờ em nhớ ta? Ước mơ của nhà thơ thật giản dị và tươi sáng. Đây cũng là ước vọng ngàn đời của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến trường kỳ và của cả thế giới loài người trên trái đất này. Ngày gặp lại nhau là ngày đất nước thanh bình, ca khúc khải hoàn. Bao chàng trai cô gái gặp lại nhau trong cảnh thanh bình ấy. Thi sĩ đặt câu hỏi thật khéo léo, tế nhị. Còn có bao giờ em nhớ ta? Chỉ một câu ấy thôi đã làm thổn thức trái tim người thiếu nữ. Bài thơ đọc đi đọc lại nhiều lần vẫn thấy hay. Người đọc cảm nhận như thi sĩ nói hộ mình, viết hộ mình và bóng dáng mình ở trong bài thơ ấy. Chính vì thế, bài thơ có một sức sống mãnh liệt bởi một bút pháp tài hoa của thi sĩ Quang Dũng. Quý vị và các bạn, nhà văn, nhà báo Lê Thế Thành từng được bạn bè đồng nghiệp trong tỉnh nghiêng mình kính nể với thể loại ký văn học và ký báo chí. Với thể loại truyện ngắn, ông viết không nhiều nhưng vẫn để lại dấu ấn trong lòng độc giả với một lối văn phong rất riêng, không kém phần hấp dẫn, đem đến cho người đọc những cảm xúc thẩm mỹ đẹp đẽ. Đọc những truyện ngắn của ông, người ta không thể hình dung đó là những trang viết của một ông già đã ngoài tuổi thất thập. phần cuối chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn một truyện ngắn mới của nhà văn Lê Thế Thành với nhan đề Tiết Thanh Minh. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Cũng không thật nhớ rõ cái thói quen ấy có từ bao giờ. Cứ đến ngày Thanh Minh hàng năm, tôi lại có ý mong người đàn bà ấy. Lần nào ghé nhà tôi, chị cũng đem cho một chai mật ong, một gói nấm khô, măng khô và mấy thỏi cơm lam. Chị có một vẻ đẹp lạ lùng, lặng lẽ, dịu dàng mà toát lên một sức sống bền bỉ. Khi chị ngồi trong nhà mình, tôi có cảm giác sự mát mẻ tỏa ra từ khắp người chị, mà ta có cảm tưởng như bay ra một làn gió có thể xòe tay đón nhận được. Cũng khó đoán tuổi, chỉ biết rằng chị bảo con gái lớn của chị đã 20 tuổi, mới tin rằng chị đã 45 tuổi. Cái đẹp và sự dịu dàng ở chị đã đánh lừa thiên hạ. Dịp Thanh Minh hàng năm, chị đi xe khách từ Cao Bằng xuống, bắt xe ôm vào nhà tôi. Nghỉ ngơi đỡ mệt xong, chị lại thuê xe ôm vào nghĩa trang. Chị mang theo hương và một bó hoa trắng. Chị ở lại nghĩa trang rất lâu. Đến xế chiều, xe ôm mới vào đón chị trở lại nhà tôi. Chúng tôi quen nhau cũng tình cờ. Hôm ấy cũng dịp Tết Thanh Minh. Chị gái nhà tôi xin miếng nước giữa lúc con bé 5 tuổi của nhà tôi lên cơn co giật. Chúng tôi hốt hoảng chuẩn bị cho cháu bé đi viện. Chị bảo, chị có bài thuốc dân tộc trị chứng co giật cho trẻ em tốt lắm. Chị nói vợ chồng tôi cứ yên tâm tin ở chị. Quả nhiên con bé hết sốt. Chị ở lại theo dõi cháu tới hết đêm, hôm sau mới ra xe về quê. Từ đó thành một thói quen, lần nào đi tảo mộ, chị cũng nghỉ lại một đêm ở nhà chúng tôi. Khi có tiếng xe máy rẽ vào sân, chúng tôi ùa ra đón. Nhưng lần này, người phụ nữ lại là cô con gái của chị. Cô khá giống mẹ ở nước da trắng ngần và đôi mắt. Mẹ cô bị ốm đột ngột mấy ngày rồi, cơn sốt chưa dứt. Cô thay mẹ đi thắp hương ở nghĩa trang. Cô kể chúng tôi mới biết, ngôi mộ mẹ cô đến thắp hương là ngôi mộ người chồng trước của mẹ cô. Hon là tên của người phụ nữ ấy. Chị về làm vợ lính theo sự thỏa thuận của cha mẹ hai bên. Ngày đón dâu, lính đóng quân ở xa không về được. Theo phong tục của dân tộc, dù vắng chú rể, đám cưới vẫn được tổ chức linh đình, họ hàng đến ăn cưới rất đông. Giữa những ngày huấn luyện và rèn luyện thể lực để chuẩn bị lên đường vào Nam, anh nhận được tin thư em gái báo tin Pò Mạ đã cưới vợ cho anh. Anh xấu hổ, giấu biến lá thư đi, không cho cả thằng Phong, bạn cùng bản biết tin. Thật ra hình ảnh của Hon cũng chỉ láng máng trong ký ức của anh mà thôi. Anh nhớ Hon là một cô gái đẹp, thanh mảnh và dịu dàng. Cha anh và cha của Hon là bạn thân từ thời trai trẻ. Họ thường đi săn thú hoặc đi hội cùng nhau. Trong đơn vị lúc ấy, anh là người có văn hóa hơn cả. Đã học xong lớp 7 nên đơn vị cho đi đào tạo y tá. Học xong lớp đào tạo cấp tốc là lúc đơn vị được lệnh hành quân. Trong lá thư gửi về nhà, lính viết cho Hon. Anh khuyên cô những câu rất khô khan. Rằng anh là người thanh niên thời đại mới, có nghĩa vụ giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ của giặc ngoại xâm. Rằng cuộc chiến đấu sẽ rất gian khổ và lâu dài. Anh khuyên cô hãy quên anh đi. Nếu bằng lòng ai thì cứ yêu thương họ. Anh không hề trách cứ. Sau ngày giải phóng miền Nam, lính trở về lành lặn. Ngày đó, người từ chiến trường trở về quê hương được bản làng đón tiếp như những anh hùng với bao nỗi mừng vui và lòng kính trọng. Hon đón chồng, đẹp rạng rỡ như một bông hoa rừng. Nhưng sau một ngày lên nương với lính trở về, cô suy sụp. Bao nhiêu dự định, bao nhiêu ước mơ như sát muối vào lòng cô khi cô nghe anh phân trần. anh không được tìm hiểu cô. Cô về làm vợ anh chẳng qua là theo sự sắp đặt của cha mẹ hai bên. Nghe chồng nói, Hon tưởng mình không sống nổi, đau đớn và bẽ bàng. Nỗi đau ấy như xé nát trái tim cô. Nhưng cô không khóc, cô lặng lẽ vịn vào một thân cây rừng, nói với lính. Em không ép anh phải sống với em. Mong anh tìm được người con gái hơn em, để anh được hạnh phúc. Nói rồi, cô cắm cúi đi về nhà. Sau khi lính trả phép, Hon xin phép cha mẹ lính cho cô đón thầy cúng về làm lễ cắt duyên và cắt ma bên họ nhà chồng để cô trở về nhà bố mẹ đẻ. Ông bố lính đòi lên đơn vị bắt con về. Cả nhà lính xót xa, thương Hon đẹp người, đẹp nết. Họ không thể tưởng tượng được người con gái thân thiết ấy bỗng trở thành người dưng. Một cô gái mộc mạc như Hon làm sao ứng phó ngay được trước những sự việc bất ngờ và dữ dội như vậy. Những ngày đầu, lòng cô cháy lên một ngọn lửa căm giận. Về sau, cô cảm thấy những lời nói của lính cũng có lý. Nào cô và lính đã biết gì về nhau? Sẽ sống thế nào đây khi họ chưa một lần nói đến tình yêu, chưa một lần bàn tính về tương lai? Cô tưởng tượng cảnh quay về nhà với cha mẹ ruột, lại lầm lũi như con trồn con cáo đào rũi trên nương. Thiên hạ sẽ nhìn cô như một người đàn bà bị ruồng bỏ. Rồi một người đàn ông nào đó đã chết vợ, với một lô một lốc con cái theo sau, đến tìm cô về làm vợ để nuôi bầy trẻ nheo nhóc. Cô rùng mình nghĩ đến số phận hầm hiu của ba cô gái dân tộc cam chịu cảnh du rú trong cái xứ sở quạnh hiu này. Từ giã nhà chồng, cô không về nhà mình. Cô quẩy gùi đi thẳng xuống thành phố xin học trường sư phạm để về dạy trẻ. Vào đúng dịp nhà trường đang tuyển sinh giáo viên dạy lớp 1. Trong thời gian Hon đang học ở trường sư phạm, có một trai bạn là bộ đội phục viên cứ nằng nặc đến nhà cô xin ở rể. Hình như cha mẹ cô có chiều ưng ý anh chàng này. Cô giận cha mẹ lắm. Cô muốn bay nhảy, muốn đi xa khỏi quê hương, nơi đã chứng kiến một cuộc tình đổ vỡ, cay đắng và nghiệt ngã. Và lại xung quanh cô, nhiều giáo sinh, có cả thầy giáo của nhà trường, ngày ngày bày tỏ bao cảm tình, mong chinh phục trái tim của cô. Dịp nghỉ Tết cô về nhà, chạm trán chàng trai mà cô cho là rất lì lợm và liều lĩnh. Không biết có phải ngẫu nhiên hay không, chàng trai ấy là bạn cùng nhập ngũ, cùng lên đường ra trận với lính. Anh tên là Phong, nhưng ở quê người ta vẫn gọi theo tên tục lúc còn nhỏ, anh Phóng. Phóng không hoạt bát như lính, bù lại anh có sức gợi cảm của một chàng trai tự tin và quyết đoán. Đó là nhận xét ban đầu có thiện cảm của Hon, xua đi nhiều ác cảm mà trước đó cô đã thoáng hình dung về anh. Học xong không cần động viên hoặc hứa hẹn của cấp trên, Hon ghi tên về bản quê mình dạy trẻ. Mối tình của Phóng cũng đã được cô chấp nhận. Sau ngày đăng ký kết hôn, Phóng đưa cho Hon một lá thư mà anh đã giữ tới gần 5 năm. Đó là thư của lính gửi cho anh. Thân gửi đồng hương Phóng, Phong C2. Nhớ bản, nhớ nhà quá. Mấy tháng rồi bọn mình không gặp nhau. Cậu cố đến thăm mình một lần, vẫn trạng quân y trung đoàn, nhưng bây giờ không còn là thầy thuốc, mà là bệnh nhân đang chờ về tuyến trên. Đến bây giờ, các bác sĩ kết luận ruột gan mình bấy nát hết rồi, chắc là khó chờ đến ngày giải phóng. Mình nhờ cậu một điều, nếu mình có ra đi mà cậu còn sống, cậu hãy thay mình chăm sóc Hon. Cô ấy là người con gái trong sáng và gan dạ. Bạn thân của cậu, lính. Hon ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người con trai cùng bàn ấy. Phóng kể lại, khi anh đến thăm lính, anh ấy chỉ còn da bọc xương, khắp mình sần ngứa như lở sơn. Cách đó mấy tháng, anh bị một trận thượng thổ hạ tả, đều tuôn ra máu tươi. Bác sĩ nghi anh ăn phải nấm độc, nhưng sau họ biết anh đã uống nước trong một con suối cạn. Họ kết luận anh uống phải nước nhiễm chất độc hóa học, chất thải từ trong ruột, sặc mùi phốt pho. Có lẽ, Lính đã viết lá thư này vì nghĩ mình không qua khỏi, hoặc không muốn trở thành gánh nặng cho người vợ trẻ với một tấm thân thương tật, ốm yếu. Trước ngày cưới, Hon cũng đem lễ đến nhà bố mẹ Lính xin xuất giá như một người con gái. Cả họ cả bản ai cũng quý trọng cô. Hon và Phong có với nhau hai đứa con, một gái, một trai. Họ cũng không có điều kiện liên hệ với Lính, nhưng họ biết anh đã chuyển ngành về làm bác sĩ ở bệnh viện đa khoa, và anh vẫn chưa lấy vợ. Một buổi chiều, bất ngờ Hon bị đau bụng, đau quằn quại. Bệnh viện tuyến huyện chuyển thẳng lên bệnh viện đa khoa khu vực. Họ nghi chị bị viêm ruột thừa cấp. Hon vào viện đúng phiên trực khoa ngoại của bác sĩ Lính. Anh quyết định mổ ngay trong đêm và tự mình đứng mổ cho Hon. Với bác sĩ Lính, ca mổ cho Hon chỉ là một ca trung phẫu, nếu không muốn nói là một ca mổ đơn giản. Nhưng mà anh cứ hồi hộp làm sao. Nếu không có những bất trắc trong cuộc đời, thì người phụ nữ này đã chung sống với anh. Dưới ánh sáng đèn mổ xanh trong, người đàn bà ấy hiện ra vẫn thanh tao với những đường cong mềm mại quyến rũ. Cổ họng anh nghẹn đắng. Anh phải hít hơi mấy lần, tự trấn tĩnh và nhủ thầm sẽ mổ cho chị thật cẩn trọng và dịu dàng. Các con của Hon rất quý trọng bác sĩ Lính, coi anh như người ruột thịt ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Trong thời gian chờ cắt chỉ, Lính khuyên Hon cùng hai con của chị về ở tạm nhà anh mấy ngày trong khu tập thể của bệnh viện, để anh có dịp chăm sóc chị khi vừa trải qua cuộc phẫu thuật. Anh chỉ dẫn kỹ lưỡng cho con gái Hon về cách thức chăm sóc cho mẹ. Anh chỉ trở về ăn bữa cơm chiều mỗi ngày với ba mẹ con, rồi lại ra phòng trực. Chị âm thầm khắc ghi những tình cảm của anh và cố ăn để anh vui lòng, gắng tập đi lại vận động cho mau lành vết thương. Trở về nhà mình, Hon đôi lúc thấy lòng mình xao xuyến lạ, dường như có một dòng thác vô hình nén sâu trong lòng vừa được khơi chảy. Chị nung nấu trong lòng một ước mong, một khát khao được một ngày sống trọn vẹn với Lính. Đỏ bừng mặt với những ý nghĩ thầm kín bỗng trào lên như ngọn lửa, chị nén mọi điều mới nảy nở ấy trong một tiếng thở dài. Phong đón vợ với lòng biết ơn và sự trân trọng người bạn cùng bàn của anh. Lần này anh đã coi Lính như một thần tượng. Lính đã tự tay cứu vợ anh qua khỏi cơn nguy kịch. Suy nghĩ xa xôi hơn, anh thầm mang ơn Lính, vì khi về làm vợ anh, Hon còn chín trắng như một đóa hoa lúc rạng đông. Nhiều lần anh nhắc vợ tìm cách trả cái ân cái nghĩa với Lính. Tiết Thanh Minh năm ấy, Hon đem mật ong, gà, nếp nương đến nhà Lính để được thay chồng nói lời cảm ơn với anh. Không ai hiểu rằng trong thâm tâm chị đã quyết định một điều rất táo bạo, rất quyết liệt, rất liều lĩnh và âm thầm thực hiện. Hôm ấy chắc lâu lắm rồi, Lính mới được ăn một bữa ngon hợp với khẩu vị người quê vùng Cao Bằng. Gà nướng, gà nấu măng chua và xôi nếp nương thơm dẻo. Chị run rẩy thổ lộ. Anh Lính, em vẫn coi anh là chồng đấy. Lính ngỡ ngàng, bối rối. Chúng ta biết rất ít về nhau mà. Anh đừng lừa dối em. Khi em nhận lời yêu phóng, em đã biết những gì anh từng giấu em rồi. Khi mổ ruột thừa cho em, chắc anh đã nhìn thấy em tất cả. Chính anh đã để mất em. Hôm nay, em muốn chúng ta sống trọn vẹn cho nhau một ngày, được không anh? Lính ngồi bất động. Sao Hon lại trở nên mạnh mẽ và táo tợn đến vậy? Trong lòng anh bỗng dâng lên một nỗi khát khao cháy bỏng. Anh đón nhận Hon trong khi người đàn bà ấy đang lặng lẽ quyết liệt mở từng chiếc cúc áo, làm hé lộ một khuôn ngực trắng ngần còn căng tròn nhựa sống. Anh lùng sục như một người tham lam kiếm tìm báu vật cất giấu trong thân thể của người đàn bà này. Đôi mắt của Hon rực sáng, cả thân hình nóng bừng bừng. Chị ôm giết lấy cơ thể Lính, cong người, chuẩn bị đón nhận cái tích tắc thăng hoa của đời người. Bỗng, chị thấy trên ngực mình nóng hổi những giọt nước mắt. Cả người lính trùng xuống, xã rượi. Anh không thể. Hòn cảm thấy như mình bị rơi vào một khoảng không chới với. Trời, sao em bất hạnh thế này sao? Kịch bản của một người đạo diễn đầy khát vọng đã xoay qua một tình tiết khác. Và chị khóc theo anh, mềm lòng vì xót xa. Mấy tháng sau, vợ chồng Phong nhận được tin bác sĩ Lính đã chết do căn bệnh ung thư. Nhưng họ cũng không kịp về dự đám tang của anh. Và từ đó, cứ đến tiết thanh minh, kỷ niệm sự bứt phá điên cuồng của chính mình, nhưng chị đã bị số phận khước từ. Hon lại về thắp nén hương và cắm hoa trên mộ Lính. Chị về với anh như đi đến phiên chợ tình khâu vai của riêng mình.
Một sớm yên lành, một người lính rời xa quê nhà, mang theo đôi vòng tay cầu, tỏa sáng dịu dàng một khúc tình ca đợi chờ. Theo anh trên những con đường xa, du anh trong những đêm vời xa, vời xa. Vòng tay cầu hôn tình yêu của em, lung linh trên cao vầng trăng dịu em. Qua sang ngọn núi người linh yên nào, ra đi mang theo mối tình đầu tiên. Tôi yêu cao nguyên đầy gió, quê hương mênh mang tiếng sáo buồn thương. Nhìn những người lính hành quân qua rừng, ai mang trên tay chiếc vòng của em, ai mang trên tay mối tình của con gái ngồi thiếu bên thềm, lung linh đôi vòng tay cầu hôn, tỏa sáng dịu dàng một khúc tình ca đợi chờ. Thương anh thiếu áo em chờ anh, đêm tiếng sáo em gọi anh, gọi anh. Gọi anh cao nguyên đầy gió, nơi đây ra đi bao nhiêu chàng trai. Từng đêm ngồi hát bên anh lưa rừng, ai mang trên tay chiếc vòng của em.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui và ý nghĩa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.